Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em chẳng quý giá hơn chúng hay sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém lòng tin! Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa. Giờ anh chị em thử trả lời tôi câu hỏi. Mỗi người bắt đầu suy nghĩ một phút và cho biết, tôi đang lo lắng điều gì nhất? Mỗi người suy nghĩ và trả lời dùng. Tôi đang lo lắng về điều gì nhất? Mà phải trả lời thật đó. Nghĩ cái gì, lo cái gì thì phải nói cái đó. Đừng có nghĩ một đàng xong rồi làm bộ con đang lo đọc kinh, con đang lo. Đừng có lừa dối mình. Thật lòng, tôi đang lo lắng về cái gì nhất? Con lo về gì nhất? Đang lo gì?
Dạ thưa cha, nhiều cái con tham dự thánh lễ mà vẫn lòng tư tưởng vẫn còn nghĩ về nhà, lo công việc ở nhà.
Lo cái gì, lo cái gì?
Lo công việc ở nhà, người nhà không lo được hết cho mình cha.
Làm cái gì lo
về? Dạ con làm bàn ghế đá. Dạ. Bàn ghế đá.
Đang lo là biết là ghế đá bao nhiêu ký hả?
Không, ghế đá ở nhà thợ không làm được, lo.
Còn con đang lo về cái gì?
Dạ thưa cha, con đang lo là không biết công việc con có ổn định hàng ngày không ạ? Bởi vì công việc con hàng ngày con đi làm mướn ạ, phải làm công. Con làm công ạ. Dạ.
Ô xin hả?
Dạ không, con đi làm công cho những người công nhân ạ. Dạ.
Con đang lo là công việc gì cụ thể?
Dạ, có nghề đã đi làm mướn công nhân.
Dạ. Rồi công nhân. Con đang lo lắng về cái gì?
Dạ thưa cha, con lo lắng về bản thân con yếu đuối, phàm hèn cho nên rất dễ sa ngã. về với thế giới, về cuộc sống hôm nay.
Rồi. À, còn con đang lo nghĩ về cái gì?
À, con lo nghĩ về tới đây là mình có cái cuộc sống việc làm của mình ổn định không ạ?
À, cuộc sống của mình có việc làm có ổn định không? Rồi còn con lo về cái gì? Có lo về gì không?
Hả? Lo gì không? Nói được không? Lo gì không?
Lo gì không? Nó đủ lo gì đâu. Nó đủ lo gì đâu. Con lo gì không?
Dạ không.
Như không, con lo gì không?
Dạ thưa cha, con lo lắng cho gia đình con đang khó khăn về kinh tế, nên là con cũng luôn luôn lo lắng về mặt kinh tế.
Lo về kinh tế. Còn con lo về cái gì?
Thưa cha, con năm nay 77 tuổi mà con có 6 đứa con, mà 6 đứa con của con đều xa ngã ngồi lạnh hết. Con lo lắng quá, con sợ Chúa đưa con đi thì con không biết làm sao. Con
đứng. Rồi 6 đứa nó làm cái gì?
Dạ, làm bán buôn rồi đi tài xế. Rồi con có đứa 6 đứa cháu nội, giờ cũng chưa có đứa nào được, có một đứa rửa tội. Trời, nó xin đi học giáo lý rồi, giờ nó lấy vợ, cái nó bỏ Chúa, nó đi theo Phật luôn. Con lo lắng lắm cha ơi. Hàng đêm, hàng ngày con lo lắng, những con cũng xin thương xót người Chúa. Con mới biết làm thương xót được chừng một tháng mấy nay thôi.
Lên đây. Rồi, con lên đây. Rồi, con nói cho mọi người về gia đình của con chút xíu. Và
thưa cộng đoàn, thưa cha, con đến đây là trước nhất con cũng xin cầu nguyện cho cha được dồi dào sức khỏe, được cha có thể có sức khỏe để mà giảng rao cho chúng con, để chúng con thấu hiểu về lòng thương xót của Chúa hơn. Con mới đi lần đầu tiên là con nhờ người chị thứ hai, con những mắt con không thấy đường, con mờ lắm. Giờ con đau hai cái khớp này nặng quá, con đi không được, thì chị con chỉ dẫn xuống đây, chị xe ôm dẫn xuống đây. Hôm nay con cũng thưa thiệt với cha, con có 6 đứa con mà 3 trai 3 gái, mà không có một đứa nào có đạo hết. Có một thằng con trai thứ 5 là nó chịu theo đạo, vợ nó chịu theo đạo, cứ về nó đinh ông Phật, bự nó về nó thờ. Rồi con khuyên nó không được, vợ chồng nó tan rã, con sợ thôi, con không dám khuyên nữa. Rồi còn 6 đứa cháu nội con là đứa lớn nhất là năm nay 27 tuổi. Con cho nó học giáo lý, xưng tội rước lễ, rồi chịu phép thêm sức tại nhà thờ Vũ Xuân. Nhưng rồi nó lấy vợ thì nó nói với con là bây giờ nội cho con cứ vợ. Rồi con về cũng khuyên vợ con đi theo đạo sao. Bây giờ nội lo cho con để con lo làm ăn thì thương cháu. Con nghe lời cha. Nhưng về được 2 năm thì nó đi theo quê vợ nó luôn. Đến giờ nó ngầu thiền, nó tụng kinh, nó ăn chay suốt bao nhiêu năm trời nay. Về bên Phật giáo không, nó bỏ Chúa. Con buồn quá. Bây giờ con lo lắng nhất là các phần linh hồn của con, của cháu con cha ơi.
Rồi bây giờ cha tặng cho con một cái món quà của lòng Chúa thương xót. Về con nghe, và nếu có thể được thì con cho các con, các cháu của con nghe về 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và trong suốt mùa chay này, anh chị em mình sẽ nhớ cầu nguyện cho chị 5 đứa, mấy đứa con? 6 đứa con, 6 đứa cháu nội mà bỏ Chúa hết, không có ai tin vào Chúa, thậm chí là còn đi với tôn giáo khác nữa. Thì trong suốt mùa chay này, bắt đầu vào thứ tư lễ cho, anh chị em mình có 40 ngày chay thánh, 40 ngày tĩnh tâm thánh tại giáo điểm tin mừng này. Mỗi ngày từ 3 giờ lần Chúa lòng thương xót Chúa và 5 giờ thánh lễ. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho người chị em này, gia đình của chị, cũng như cho những gia đình khác có những đứa con, có những đứa cháu, có những thành viên trong gia đình khô khan nguội lạnh bỏ Chúa, làm tôi tiền của thay vì làm tôi Thiên Chúa. Như bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói, không thể làm tôi vừa Thiên Chúa vừa tiền của được. Mà người ta ngày hôm nay, người ta đã chạy theo tiền của, chạy theo vật chất, chạy theo thế gian mà bỏ Chúa, không nhận Chúa làm chủ của mình. Suốt 40 ngày anh chị em hy sinh, cầu nguyện và làm bác ái. Nhớ 40 ngày chay thánh, thứ nhất là hy sinh, thứ hai là cầu nguyện, và thứ ba là bác ái. Thứ nhất là
hy sinh,
nói lên, thứ nhất là
hy sinh,
thứ hai
cầu
Thứ ba, suốt 40 ngày trời thánh nha. Người ta nãy hôm qua có người bảo cha, cha có nói lộn không? Bên xứ con tĩnh tâm mùa chay 3 ngày là ngon lắm rồi, là tốt lắm rồi. Mà cha làm gì tới 40 ngày? 4 ngày hay 40 ngày? Tôi nói 40 ngày chay thánh, 40 ngày tĩnh tâm ở đây. Anh chị em cứ đến, cứ hy sinh, cầu nguyện và bác ái để kéo ơn của Chúa xuống, để cho những người khô khan nguội lạnh tội lỗi, những người đang làm tôi hai chủ, họ mau mau quay trở về mà chỉ làm tôi một mình Thiên Chúa mà thôi nha. Đây là một nỗi lo chính đáng lắm thưa anh chị em. Còn anh thanh niên kia, anh có lo gì lên đây anh chia sẻ cho mọi người.
Dạ con chào cha, chào cộng đoàn. Con chỉ lo nghĩ là con mà đau ốm mà không lo cho gia đình được. Thì của gia đình con rất là nghèo. Con là Vicente Phạm Văn Đính ở giáo xứ giáo huyện giáo họ Thánh Tâm Kinh Ba Kinh huyện Tân Hiệp Kiên Giang. Con năm nay 42 tuổi. Con bị trật cột sống 7 đốt và chèn ép bị đệm và xẹp phổi. Hôm nay con đã cầu xin Chúa, con Chúa lòng thương xót đã ban cho con bây giờ hết rồi. Con tạ ơn Chúa và tạ ơn cha và cộng đoàn. Dạ con xin cảm ơn cha đã thương cầu nguyện cho con. Con cũng có bệnh nhưng mà con nhắn tin cho cha, cha cầu nguyện qua điện thoại, cha cũng trả lời cho con. Thì hôm nay con được hết bệnh con. Hôm nay con đến đây con tạ ơn cha và tạ ơn Chúa đã ban cho con được khỏi bệnh.
Ở nhà anh nghèo túng như thế nào, chia sẻ cho mọi người những nỗi khốn khó.
Dạ con chỉ đi nằm thuê nằm mướn ạ.
Mấy cháu?
Dạ hôm nay con được 4 cháu ạ. Con có 4 cháu nhưng mà 3 cháu đang đi học, còn một cháu gái lớn thì hôm nay 17 tuổi cũng đi nằm thuê nằm mướn.
Vâng, thưa anh chị em, cứ suốt đời làm thuê làm mướn, và có khi cái kiếp của những con người nông dân, kiếp của những con người nghèo là cứ như thế. Cái nỗi lo về vật chất nó đè nặng trên họ. Nhưng thưa anh chị em, cái nỗi lo vật chất ấy không làm người anh em này quên đến mà tạ ơn lòng thương xót Chúa. Anh ấy nghèo, anh ấy khó khăn, anh ấy túng bấn, nhưng anh ấy không tạ ơn vì Chúa cho anh trúng số. Trúng số chưa?
Dạ chưa.
Anh không tạ ơn Chúa vì Chúa cho anh ấy được bảo lãnh đi Mỹ. Đi Mỹ chưa?
Dạ chưa.
Chúa không, anh không tạ ơn vì có nhiều đại gia đỡ đầu cho anh ấy mượn vốn làm ăn. Có đại gia nào cho mượn không?
Dạ không ạ.
Không. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái sức khỏe. Đôi khi ta cứ nghĩ rằng phải có tiền của. Lúc còn sức khỏe ta bỏ sức đó mà đi làm lấy tiền lấy của. Nhưng khi có tiền của rồi ta lại lấy tiền của ấy mà đi mua sức khỏe. Bởi vì làm quá rồi thì ốm o gầy mòn hết sức, lại lấy tiền thuốc để mà phục hồi sức khỏe. Rồi có sức khỏe rồi ta lại đi làm cái gì? Đi làm kiếm tiền. Lại làm kiếm tiền quên giữ sức khỏe. Đến khi mà hết sức khỏe thì được đồng nào lại bỏ vào tiền mua thuốc. Ta thấy cuộc đời con người ta suốt đời làm tôi cho tiền của. Suốt đời làm tôi cho tiền của. Giàu cũng không hưởng, nghèo cũng không hưởng. Giàu thì muốn làm thêm, lại đau ốm bệnh tật. Nghèo thì lại cũng phải đi làm để có tiền mua lo tiền thuốc, cũng lại đau khổ, chẳng bao giờ được hạnh phúc. Cuộc đời của những người làm tôi cho tiền của. Người anh em này không làm tôi tiền của. Đến đây tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho mình sức khỏe, chứ không phải Chúa ban cho mình tiền của. Đây tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho mình được cái sự bình an tín thác và lòng thương xót Chúa, dù rất nghèo, dù kiếp của những con người làm thuê làm mướn. Anh hãy đến nhận một món quà vô giá của lòng thương xót Chúa là 500 bài giảng để về dưới Rạch Giá Kiên Giang mà chia sẻ cho những anh chị em khác. Còn anh đầu hói, anh có lo lắng gì không? Đây, mời anh lên đây. Anh lo lắng cái gì, anh kia chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con lo lắng mấy đứa con của con. Nó cũng khô khan, quậy lạnh lắm. Con cũng rất là lo. vì con thì mẹ vợ con không còn nữa, của con mất rồi. Thì con mình con thì con khó ăn khó nói được, thì nó bây giờ
mấy đứa?
Dạ ba đứa.
Vợ anh mất lâu chưa?
Dạ hơn 7 năm rồi.
Dạ. Rồi anh có tính đi bước nữa không?
Dạ không. Người nào con không nghĩ tới. Dạ.
Rồi anh được ơn gì chia sẻ cho mọi người, ngoài cái nỗi lo đó còn ơn gì Chúa ban cho anh chia sẻ cho mọi người?
Dạ con kính chất chào cha, con chào cộng đoàn dân Chúa. Con là Gioan Bautista Vũ Văn Hà. Con ở quận Tân Phú, thuộc giáo xứ Tân Phú. Con ở gần nhà thờ Chí Hòa, lúc trước cha làm thờ Chí Hòa. Con có mẹ, mẹ con có nói là cha làm thờ Chí Hòa nồng thương xót, được nhiều ơn lắm. Mà con lúc đó con không hề nghĩ tới gì, con đi hết. Không, con không nói tên đi hết, lúc đó nói chung tại vì nó vợ con còn, con buôn bán suốt cả ngày, nên không có thời gian đi mà cũng không nghĩ tới. Rồi đến khi đến năm 2010, tháng 1, ngày 11 tháng 1 thì vợ con bị chết, bị tai biến, nằm bệnh viện. Thì bà chị của con đưa cho con mấy cuốn sách để con đọc mà lòng thương xót. Thì lúc đó con cũng còn coi thôi, còn chẳng biết đọc sao nữa. Con cũng thôi, con không nói tới đấy. Xong rồi đến khi bạo bỏ bẵng đi, từ đó đến giờ luôn. Rồi mới cách đây chừng 6-7 tháng á, thì có anh trưởng đi vô, con là con hội viên đi vô. Thì anh đưa con vô đi vô. Thì cách đây khoảng chừng 6-7 tháng thì anh đưa con cái máy á, máy của cha đây nè. Đến khi con mệt lên, con mở, con nghe, con mới giật mình. Thật sự đó con thấy giật mình là nằm thứ xót Chúa là như vậy. Đó là nhật lúc đó là Chúa nhập vào con liền. Mà con lúc đó con như là con rất là ước ao. Tai con lúc đó là như là mở ra để nghe, con nghe, con nghe suốt ngày luôn. Suốt ngày, suốt đêm, suốt tối con đi ngủ con mới tắt máy. Rồi sáng sau con nghe tiếp, nhìn lễ về là nghe tiếp, nghe suốt cả ngày vậy. Mà trong vòng khoảng chừng 2-3 tuần thì tự nhiên con hết bệnh. Con bị viêm tai giữa, mà con bị hồi đó là năm 16-17 tuổi con đã bị rồi. Mà con đã đi chữa, rồi đến năm cách đây khoảng chừng 9-10 năm, nếu vợ con còn á, thì con đã đi mổ. Mổ mà uống thuốc không hết, nó không hết. Nó nữa con cũng chẳng thèm đi nữa, con gì con bỏ luôn. Xong rồi mới đây thì con được nghe máy thì tự nhiên con hết nào con không biết luôn. Con vừa tai giữa này, vừa bị cái đầu, lại cái vai. Đến tối là nó đau lắm. Nằm ngủ nó dở mình không có được, rất là đau. Mà tự nhiên hồi con nghe máy trong vòng 2-3 tuần tự nhiên nó hết là con chẳng biết nữa. Thế hồi như con nhớ ra, ủa tai ra nấu đây con thường thấy con không có máy tai. Xong con lấy bùng gòn con phải thử thấy khô rang à, con mới nhớ ra là vậy là Chúa chữa con rồi. Nó thật sự như vậy. Thì đợi ra lúc đó đi con ước ao lên đây đó. Nếu là Chí Hòa gần thì con lại không đi. Còn Tân Phú xuống Chí Hòa thì đâu có lâu đâu, chỉ cứ chừng 6-7 cây à, con lại không đi. Mà đến khi lên đây thì lúc đầu con không biết lên đây, con nó coi mấy cái quần mạng á, con mới tìm đường con mới đi. Con ước ao đi hoài mà con đi không được, con cách đây khoảng 3 tuần con có lên đây rồi. Con bữa tính là lên làm chứng mà con chân lên không có được. Thật sự con không có lên được, cái hôm nay là con quyết hôm nay nên nữa còn nên mà chứng cho bằng được thì thôi. Con làm con tạ ơn Chúa, là Chúa đã chữa cho con. Dạ.
Rồi bây giờ anh tặng nhận một món quà công phu đến đây để nghe và làm cho những người khác cũng được biết đến lòng thương xót của Chúa.
Con cảm cha, máy con có rồi, mà con xin cha là con lấy về con cho các ông bạn. Ông này ông ở quận Bình Tân, ông là ông cũng lớn tuổi, ông mới chở này đạo. Con không biết là nhà ông có máy không, chưa con không biết. Khoảng chừng 1-2 bữa nữa con đến thăm ông thì con đưa cho ông. Thế nhà con có rồi.
Dạ vâng, mời anh. Dạ. Thưa anh chị em, có những người Chúa làm chủ mình mà mình không biết. Thưa anh chị em, mình không biết cái mà con người ta ngày hôm nay thiếu sót là mình không nhận biết rằng Chúa là đấng giàu lòng thương xót, vẫn xót thương mình. Chúa nói cho có người mẹ nào mà bỏ con của mình không? Đâu, những ai làm mẹ giơ tay trả lời chúng tôi. Là mẹ giơ tay. Ai đã làm mẹ giơ tay. Là mẹ làm mẹ. Rồi ai đã làm má giơ hai tay. Bà không giơ tay à? Ông nếu bảo dạ thưa không, tôi hỏi ông đâu. Rồi chúng ta với mình với mẹ, mấy bà giơ tay trả lời. Có người mẹ nào bỏ con mình không? Có người mẹ nào giết con mình không? Có người mẹ nào no mà để con mình đói không? Có người mẹ nào uống sinh tố mà để con mình chết khát không? To lên mấy bà trả lời to lên chứ đâu tôi sao tôi trả lời dù mấy bà sao được. Mấy bà sắc tí lên. Có người mẹ nào mặc áo ấm mà để con mình rét lạnh không? Có người mẹ nào mà ở nhà cao cửa rộng để con mình phải nằm dưới gầm cầu không? Có người mẹ nào ăn cao lương mỹ vị nhà hàng năm sao mà để con mình phải ăn cháo lòng ở chợ Bà Chòi không? Thưa anh chị em, không có người mẹ nào như thế. Mà Chúa nói cho dù người mẹ ấy có bỏ thì ta Thiên Chúa của con sẽ không bao giờ bỏ con đâu. Vậy tại sao mà còn cứ phải lo? Thấy không? Mình phải, Chúa nói rằng đừng có lo, nhưng mà phải biết rằng tại sao mà Chúa bảo mình không lo chứ. Có người cứ bảo thôi đừng có lo nữa, nhưng mà bây giờ tôi không lo, anh có giúp gì được cho tôi hay không? Đúng không? Thôi mày đừng có lo nữa, lo lắm mày cũng vậy thôi. Nếu mà con người ta chỉ khuyên bảo nhau, chỉ khuyên nhau là đừng lo nữa, lo lắng có vậy thôi, vì con người ta chỉ nói được như thế mà thôi. Mình nghèo, nó bảo thôi đừng có lo nữa, rồi tiền của rồi của đi thay người, rồi của phù vân rồi cũng vần xuống ao, rồi thì là tiền là bạc thôi mà có gì đâu. Nó nói vậy thôi thưa anh chị em, nhưng mà nó có làm gì được giúp cho mình được hay không? Con người thế gian chẳng có ai làm gì được, cùng lắm chỉ nhỏ cho mấy giọt nước mắt. Tội nghiệp quá hà, thương quá đi thôi, thương quá là thương kỷ niệm ngọc ngà, và thương quá là thương tàn, cùng đó là hết vậy thôi. Nhưng mà Chúa của chúng ta nói với chúng ta đừng có lo, nhưng vì Ngài là người cha nhân từ và đầy quyền năng. Đấy nè, nhìn thử coi, chim trời đó nó có làm cái gì không? Mà cha trên trời có cho có con chim nào bị chết đói chưa? Có con chim nào bị chết đói chưa? Nhìn, tại sao quay? Ngó Hoa Lan, ngó dàn Hoa Lan dưới chân Chúa kìa. Hoa Lan dưới chân Đức Mẹ Thánh Giuse kìa. Thấy không? Thấy không? Đẹp không? Đẹp không? Có ai tô sơ tô màu đỏ không? Có ai tô màu vàng không? Có ai làm gì cho cái hoa đó không? Vậy mà thử hỏi coi, áo của hoa hậu thế giới có màu nào đẹp bằng cái áo của cái hoa màu hoa lan kia không? Thưa chị em, Chúa nói đấy, nó không canh, không cửi, không dệt gì cả. Mà vua Salomon đó, cái áo của vua Salomon nó không đẹp bằng cái bông hoa đó đó. Thưa anh chị em, Chúa nói và Chúa chứng minh rằng là tôi nói là có sách mách, có chứng, chứ không phải chỉ bảo là thôi đừng có lo, đừng có lo, đừng có lo. Không có đâu, không phải nói bằng môi bằng miệng đâu, mà Chúa lo cho mình thực sự từng hơi thở, từng cơm ăn áo mặc, từng bước đi từ nhà ở. Tất cả mọi cái ta đang có đây đều nằm trong lòng thương xót của Chúa đứng lo lắng cho ta. Mà ta không tin à, ta còn cứ lo à, ta còn cứ đi tìm tiền, tìm của mọi cách cho bằng được, rồi tích góp, rồi thì giành giật, rồi thì mất ăn mất ngủ vì tiền, vì tiền, vì tiền à. Tội nghiệp quá, thương quá là thương. Rồi ai lên đây? Ai lên đây? Hả? Con hả? Rồi.
Dạ con
Đứng yên.
Con tên Maria Cang á, từ giáo sư Phi Liêng. Con thì được ơn Chúa nhiều, mặc dù con lần thứ năm con đến đây, được Chúa ơn cho con. Mà đầu tiên năm 2013 con được ơn, con là người không có họ có hành, con là người kẻ tội lỗi. Thì con nghĩ là con lo lắng là con không có Chúa được ơn cho con. Con gặp bệnh của con là bệnh bị mạch não. Vì lại bệnh đầu tiên thì bị tử cung, sơ tử cung, nhưng mà con chữa không được. Nên con, mặc dù con là người yếu đuối, con cầu xin với Chúa. Hồi đó con không biết là Đức Mẹ Fatima đâu cha. Bởi vì con không biết là Đức Mẹ Fatima con nói là tại sao con nằm mơ con nói là Chúa ơi, con là người yếu đuối, con là người không họp, nên con không có con nguyện cũng không tập trung được. Con chồng con suốt ngày rượu chè, chị em con đã suốt ngày khổ như vậy, tại sao Chúa không thương con? Nên con nằm mơ con thấy Đức Mẹ Fatima nói: con ơi, mặc dù con không biết chữ nên con cầu xin. Cái thứ nhất là con cầu xin Chúa: mẹ ơi, con là người yếu đuối, con phải nói cái câu đó. Xong cuối cùng con cầu nguyện, con lên hạt mình coi đó chả. Cái hạt này con cũng không biết đêm là thế nào, con không biết câu là thế nào, con cứ đêm thế này. Lạy Chúa Giêsu, lạy mẹ Maria, con nói là kinh mừng Maria cũng không rõ, bởi vì con không biết sách. Xin con nói thật lòng với anh chị em thưa công đoàn cha, người mà biết chữ cố gắng cầu nguyện mà người không biết chữ, người ốm đau bệnh tật, bây giờ con cháu của con trong nhà đang ốm đau, xin Chúa, con đã được ơn Chúa soi sáng như vậy, con biết là Chúa chữa lành con.
Con được chữa lành những bệnh gì?
Con bị thiếu máu não. Đầu tiên là con bị sơ tử cung. Con đi mổ, đi ra bệnh viện Đà Lạt, họ nói là cái này phải đi bệnh viện Tư Dũ. Thì hai chị em nhà con kêu mà đi bệnh viện Tư Dũ đi thứ bảy. Rồi người bệnh viện, bác sĩ nói là thôi cái này bởi vì sưng hết rồi, cố gắng mà có kiếm tiền nhiều, nhưng mà con đành dự lòng mà nói dối với ba chị: thôi chị ạ, về nhà em chỉ uống thuốc thôi, bởi vì nhà nghèo không có tiền mua thuốc. Thế là về nhà con kêu hai chị em, ba chị nói chị lớn chị cả: thôi về nhà chị ạ, bác sĩ nói là cái bệnh em thì khỏi thôi, uống thuốc khỏi thôi, bởi vì nhà thì không có tiền nên đành nói dối với chị. Thế là về nhà con cầu xin với Chúa, con nói: Chúa ơi,
sao?
Thế là con cầu xin cái Chúa nói là
rồi sao?
Sau đó là con tự nhiên nó xẹp, nó khỏi, sau đó con đi khám là không còn bệnh đó nữa. Cái thứ hai, Chúa đang thử thách con là bị
rồi, con đã được bệnh chữa khỏi u sơ tử cung, máu não hết chưa?
Hết rồi, con đi lúc tháng 9 đó chà. Tự nhiên đầu còn đau không chịu nổi, còn người ta nói nếu mà có tiền thay máu não, nhưng mà con không có tiền, con đi cầu xin với Chúa. Sau đó lúc tháng 9 đó cha, lúc tháng 9 năm 2015 đó, con mới đi mới biết Chúa thương xót, tại vì con đâu có biết đâu, con thật sự không biết là chỗ nào nhà Chí Hòa thương xót đó, Chúa không biết, nên là cô thăm, cô giới thiệu cho con để đi chữa, đi cầu xin chỗ đó khỏi. Tên cháu con bây giờ khỏi hẳn rồi, không còn bệnh gì, không một viên thuốc. Từ đó 5 tháng này con không uống một viên thuốc, bởi vì con lo lắng là chồng của con, chị em của con không tin tưởng con thế nào, thì con mới mong lên nhân chứng với anh chị em và cộng đoàn với cha. Xin tạ ơn Chúa và
con tên là gì?
Con tên là Maria Cana.
Cana người gì?
Dân tộc Mạ.
Sứ gì?
Sứ Phi Liêng.
Rồi để con nhận một món quà của lòng Chúa thương xót nha. Thưa anh chị em, đấy, không biết chữ gì cả, quê mùa rốt nát, đủ mọi thứ thiệt thòi, Chúa đâu có bỏ đâu thưa anh chị em. Chứ còn nếu mà một người mà không có tiền mua thuốc mà u sơ tử cung rồi máu não, u não như thế này thì làm sao mà lên mà nói to mà khỏe mạnh được như vậy. Anh chị em đã tin vào Thiên Chúa là đấng quan phòng dầu lòng thương xót chưa? Đã tin chưa, hay là vẫn còn nghi ngờ, hay là vẫn còn nghi ngại, hay là chỉ bảo là may thôi, chứ không phải là một sự tóc trên đầu rơi xuống không ngoài thánh ý của Chúa. Tin chưa? Có bà nào nhóc nhóc ở dưới đó nãy giờ cứ thập thà thập tò đó, muốn bà nào đó? Con hả? Rồi mời con lên đây. Rồi bà cụ lên đây, hai người thôi. Chúa cho chúng ta thấy những con người nghèo khổ, ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, Chúa đâu có bỏ đâu. Thưa anh chị em, đâu phải người giàu có thì mới là được Chúa thương. Xin lỗi, đây những con người nghèo đây, những con người ốm đau bệnh tật đây, vẫn được Chúa thương đây. Rồi con, được ơn gì con nói?
Cho con nguyện vọng là tới đây để xin cho cầu nguyện cho ba đứa con trở về độ với con chứ, để mà con khúc tội lắm.
Cái gì? Mà cầu cái gì? Hả?
Là đứa là lớn nhất là Du Xe. Hắn cũng bỏ đồ rồi, cái thằng cái câu Mario hắn cũng bỏ độ hắn theo cái chuyện chi chi không con khuyên biết mà không được, với lại một thằng nữa là cũng du xe chưa cho con chồng con cháy sớm là con
nó bỏ độ nó cá độ bóng đá nó gì nó bỏ không cá độ nữa hả?
Không, hắn lùm nông mà hắn không chịu theo đi độ chứ hắn không có lùm mấy chi khó hết chứ. Rồi xin cho cậu
bỏ độ, bỏ độ nó không bỏ hả?
Bỏ độ con bỏ độ không chịu theo.
Bỏ đạo không bà?
À bỏ đạo, trời ơi. Trưởng bà lên bà tạ ơn Chúa vì hai thằng con nó bỏ cá độ bóng đá rồi. Trời ơi. Nó bỏ độ là bỏ đạo, rồi bỏ đạo, bỏ độ.
Đây là con cầu xin cho với cộng đoàn cầu nguyện cho con trở về độ với con, chứ thấy con còn một mình cũng buồn lắm chứ.
Rồi, bà bao nhiêu tuổi ở đâu?
Giờ 75 tuổi.
Bao nhiêu?
75.
Ở đâu?
Giờ ở dấu xứ con ở Rin, Dương Bình. Dấu xứ.
Bà tên gì?
Trần Thị Trà. Con có xin trong bì thư rồi.
Rồi vậy mời bà xin trong bì thư rồi. Rồi mời bà ra nhận một món quà của lòng Chúa thương xót. Này bà, đây mời bà. Đấy mời bà ra nhận món quà nha. Về cầu nguyện cho hai đứa bỏ đổ. Dễ thương nhỉ. Ta thấy không? Đó, người mẹ này mà còn không bỏ con mà. Đứa con nó bỏ đổ mà bà đâu có bỏ nó đâu. Nó bỏ đỏ, bỏ đổ mà bà đâu có bỏ nó đâu. Đi. Vì bà muốn đi ngõ nào bà đi, biết sao bà đi xuống được thì thôi chứ. Chị, anh chị em thấy không? Đấy, người mẹ nào mà bỏ con của mình, nó, đứa con của mình nó bỏ đỏ rồi đó, nó bỏ đạo rồi đấy, bây giờ bà lo lắng cho nó quay về đỏ. Nó bỏ vào đỏ rồi, nó phải quay về đỏ. Đó, chứ người mẹ mà còn như thế, người mẹ trần gian còn phải thương đứa con như thế, huống hồ là cha anh em trên trời. Làm sao mà lại không thương? Huống hồ cha anh em trên trời như là một tình thương của một người cha, của một người mẹ bao la lớn hơn nhiều, làm sao mà không thương được. Còn con?
Dạ, chào cha, con là An Nam Mai Thị Thanh Thí ở giáo xứ Ngọc Lâm. Con biết lòng thương xót Chúa qua mẹ chồng con đang có ngồi ở đây. Thì trước tiên thì con kể là gia đình của con là được một ơn trước tiên là em chồng con là có chồng là được một năm hai năm gì đó con nhớ kỹ nữa, một năm sao á, mới được cháu được 6-7 tháng gì đó, rồi không biết làm sao cái chồng của em nó bỏ em con đi. Thì cứ khuyên, ai khuyên cũng không được, nhưng mà sau bữa đó mẹ con lại nghe lòng thương xót Chúa lại lên tới đây. Thì nhờ cha cầu nguyện, cộng đoàn cầu nguyện thì trong vòng một tuần thôi là chồng của em con nó trở về. Bây giờ hai đứa nó đang hạnh phúc với nhau, bữa trước nó và nó cũng tới đây nó trả tạ ơn cha, nhưng mà đông quá không lên làm chứng được, nhưng hôm nay con thuộc đè không được lên được. Rồi ở dưới mẹ con thì bị bệnh kinh niên, nó từ hồi đó giờ bệnh suốt mà, nhưng mà từ lúc mà mẹ con đi lòng thương xót Chúa thì mẹ con được bớt nhiều, khỏi nhiều. Mẹ nói là đợt này đi theo lòng thương xót Chúa rồi khỏi đi bệnh viện rồi. Rồi sau này còn gia đình con á, thì chồng con trước kia là hai đứa con cũng không có xuất sắc gì đâu, thì cũng vì một cái tai nạn đó, nhưng mà dưới một cái hình thức đó thôi, nhưng mà Chúa lại nâng rước là đưa vợ chồng con trở về với Chúa đó. Giờ xong rồi cái cách đây 1-2 tuần á là con có rủ anh chị em đi tới lòng thương xót ở đây, thì con cũng lo nói là cầu xin là Chúa ban cho cái tiền bạc gì đó, thì để có tới đây để con mua những cái đài đem về tặng cho những người anh em mà chưa có được đến với Chúa. Thì tự nhiên sao Chúa thử thách con, tự nhiên cái nhà con chăn nuôi hiện đang nuôi bò, thì xong cái người ta lại đổi ý không có mua phân bò, xong cái tự nhiên con lo cái xong mấy cái 2-3 ngày sau cái để Chúa đưa cho tới cho con quá trời tiền luôn. Giờ con mua được 6-7 cái máy luôn. Con cũng cảm ơn Chúa đã giúp cho con, và con cũng có một ơn một điều là xin là ở nhà có một người bạn của con là lấy chồng, nhưng mà kiểu người đà đó không có đạo với bác cha, mà người chồng thì vẫn cho vợ theo đạo, con theo đạo, nhưng mà cha xứ lại kêu là
rồi mời con về chỗ. Thưa anh chị em, chúng ta thấy những cái hình ảnh của những người mẹ dắt đứa con mình lên rồi cầu nguyện cho đứa con, rồi cầu nguyện cho đứa cháu để hai vợ chồng nó được quay trở về với nhau. Rồi hình ảnh mà không có tiền mua máy, rồi làm ăn khó khăn, rồi cầu nguyện, Chúa lại ban cho con có tiền mua máy để đi loan truyền lòng thương xót Chúa, Chúa lại ban cho có làm ăn lại tương đối, vân vân và vân vân. Những cái chi tiết trong cuộc sống của mình, thưa anh chị em, nếu mà mình ngồi, anh chị em ngồi nhẩm lại, ngồi nhẩm lại, thì ta thấy rằng là quả thật lời Chúa nói với ta đúng. Đừng lo lắng cho ngày mai, ngày nào có sự khó của ngày đó. Liệu mình lo mà mình có làm cho đời mình kéo dài lên được một gang hay không? Thử coi. Ông lo, bà lo, chị lo, liệu con lo, con có làm cho đời của con kéo dài thêm được một gang nào không? Có hay không? Không. Liệu mà ta lo, ta có làm cho tóc mình nó đen lên được không? Ông tóc bạc, lo quá trời, tóc con kìm nó càng ngày còn càng bạc, con lo quá, con lo quá, làm sao mà tóc nó đen lên được không? Càng lo thì nó càng bạc. Đó, lo đi, lo đi, lo để cho nó đen đi. Anh chị em thấy ngay cái chuyện đơn giản nhất mà mình còn chẳng làm gì được, huống chi là bao nhiêu những chuyện khác. Tại sao lại cứ phải quá lo lắng để làm cái gì? Vì lý do mình chưa đủ tín thác vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Cho nên đi cầu nguyện lòng thương xót đó nhưng mà vẫn cứ còn lo, không biết ở nhà nó như thế nào. Thấy không? Cho nên đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà vẫn lo là không biết có khỏi bệnh hay không. Đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà vẫn còn lo và không biết chỗ nó về còn xe hay không. Đủ thứ nhiều cái lo lắm. Vẫn cứ phải lo vì con người ta có trách nhiệm về cuộc đời của mình. Tạ Chúa không bảo mình sống như là cái người ỷ lại, ỷ y, lười biếng, không. Tín thác hoàn toàn khác với lười biếng nha. Tín thác không lo lắng hoàn toàn khác với ỷ lại, ỷ y và nhu nhược. Tín thác là lệnh Chúa, Chúa ban cho con khả năng bao nhiêu, con làm bấy nhiêu. Rồi kết quả còn lại xin phó thác cho lòng thương xót của Chúa. Con học hết sức rồi, con đi thi, kết quả như thế nào con tín thác vào Chúa. Chứ không phải là con tín thác vào Chúa cho nên con không cần phải học hành gì cả. Cả năm con không cần đi học, tới gần ngày thi con đi tĩnh tâm 3 ngày, con ăn chay để Chúa soi sáng cho con làm bài được. Có không? Đậu không? Đậu cành sung. Chúa không có tạo cho mình lười biếng, Chúa không có bênh đỡ những kẻ ỷ lại, Chúa không có chiều chuộng những kẻ ỷ y. Nhưng Chúa bênh đỡ những ai tín thác vào Chúa, là con dùng hết khả năng sức lực của con. Chúa ban cho con khả năng như thế nào con làm hết sức, phần còn lại xin phó thác cho Chúa, để tâm hồn con bình an, thư thới bình an, vừa nằm con đã ngủ. Phó thác cho Chúa là như vậy, sống thanh thản nhẹ nhàng, vì biết rằng ngày nào có sự khó của ngày đó thì tội gì mà cứ phải lo, mà lo có làm gì được hay không mà lo. Chúa bảo mày lo thì tao khỏi phải lo. Anh chị em muốn lo, muốn lo hay Chúa lo? To lên, muốn mình lo hay Chúa lo? Nếu anh chị em lo thì Chúa khỏi phải. Nếu mà mình để cho Chúa, to lên, nếu mình để cho Chúa thì mình khỏi phải. Mà nếu mình cứ thì mình cứ mãi mãi suốt đời là phải. Chúa bảo mày muốn lo thì cứ. Sao chịu không? Chịu không? Nào bây giờ anh chị em chúng ta lặp lại lời của Chúa. Tín thác là để Chúa làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Chúa nói không được làm tôi. Anh chị em giơ hai tay lên nói hai chủ nha. Không được làm tôi. Rồi nếu yêu thì anh chị em vỗ vai người bên phải nói chủ này. Nếu yêu, chủ này, vỗ vai người bên phải, nếu yêu. To lên, vỗ vai người bên phải và nói chủ này, nếu yêu. Vỗ vai người bên trái, nói chủ kia, sẽ ghét. Chủ kia. Chủ này là bên phải, chủ kia là bên trái. Không được làm tôi. Nếu yêu. Sẽ ghét. Sẽ ghét chủ này luôn. Bà đi bắt cá hai tay, nếu yêu chủ này sẽ ghét chủ này. Không có được bắt cá hai tay, nhớ không được đi nước đôi. Theo Chúa là theo Chúa, tín thác là chỉ tin tưởng vào Chúa mà thôi. Không được làm tôi. Giơ hai tay lên. Không được làm tôi. Nếu yêu sẽ ghét. Rồi bây giờ nói một mình Thiên Chúa là chắp tay lại. Vậy chỉ yêu. Vậy chỉ làm tôi. Thưa chú bà này, vậy làm tôi hai chủ. Làm lại. Không được, không được làm tôi. Nếu yêu sẽ ghét. Vậy chỉ yêu. Chỉ được làm tôi. Chỉ thờ lạy. Chỉ tin theo. Vì Chúa nói không được làm tôi. Lên. Không được làm tôi. Không được làm tôi. Không được làm tôi. Chỉ yêu một mình. Thờ lạy một mình. Tín thác một mình. Hallelujah!